Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyễn Hoàng. Khách của chúng ta ngày hôm nay có mặt chưa?
Dạ vâng, xin mời anh.
Phải có Bùi Vĩnh đó không?
Dạ vâng, xin mời
anh. Vĩnh đây.
À, ok, dạ. Thì Bùi Vĩnh là cái người bạn của Bùi Hữu Liêm của cái thời đi học ở Quy Nhơn đó. Tuy là cùng họ Bùi nhưng mà cũng không không phải là bà con. Và biết được là Bùi Vĩnh ở bên yêu ta lâu lắm rồi, chắc chắn là phải trên 25 năm rồi. Thành ra thì sẽ có nhiều cái thông tin rất là tốt cho chúng ta biết. Thì Bùi Hữu Liêm thì cá nhân thì thích thú cái chuyện những cái làng nào mà còn cái chế độ đa thê rồi vấn đề trực tuyến là cũng biết được. Cái Bạc City là nơi đó cũng có những cái ski resort nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ thì già rồi không có đi ski nữa, hồi thời trẻ thì thích đi. Mà chưa có dịp để qua, bây giờ sợ té gãy xương gãy tay lắm. Rồi thêm nữa là vấn đề của những cái hai kinh tế ở những cái thành phố đó, nó núi rồi này nọ nhiều, chắc là có nhiều cái trèo núi, trèo lên, trèo xuống chắc cũng là rất là hấp dẫn. Thành ra là cái ý kiến thôi, nhưng mà để cho anh Bùi Vĩnh có thể chia sẻ về cái Solid City, rồi Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng có những cái điều gì thì cũng hỏi. Và đặc biệt là anh Bùi Vĩnh lại là một cái thính giả rất trung thành của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Đó là một cái chuyện rất là ngạc nhiên, vì khi tìm hiểu thực tế là anh cũng đã theo dõi cái chương trình này lâu rồi, chứ không phải là từ khi có chương trình Cùng Nhau Học Hỏi đâu. Chắc là anh thích cái giọng của Nhã Quyên thành anh voi Sài Gòn Đà Lạt. Rồi xin mời anh Bùi Vĩnh.
Thật ra thì 10 năm nay mình cũng hay nghe mấy cái chương trình giống như là Cánh Đồng Mây, hoặc là Kinh Tế Thị Trường của anh Nguyễn Tiến Dũng, hoặc là cái chương trình của bác Khương Hữu Lộc. Đó là những cái chương trình mà mình thích nhất. Thì sau này Liêm tham gia thì mình mới là thường xuyên nghe những cái chương trình của Liêm. Đó là cái cơ duyên mà mình gặp nhau ở trên cái làn sóng này.
Vâng, cảm ơn anh Bùi Vĩnh. Được biết anh lúc nãy Nguyên Hoàng nghe anh Liêm có nói là hai anh đều là xuất thân là từng đi học ở Quy Nhơn, tức là vừa là ở Bình Định. Thì Nguyên Hoàng cũng nhớ, Nguyên Hoàng thì chưa vào Bình Định nhưng mà cũng có nghe cái câu là ai vào Bình Định mà coi con gái cũng biết đi roi đi quyền. Vâng, cho nên Nguyên Hoàng cũng né gái Bình Định. Thì bây giờ anh ở Salt Lake thì anh so sánh gái Bình Định với gái Salt Lake thì như thế nào anh?
Gái Salt Lake nha anh, và đặc biệt là gái Salt Lake mà international hay là gái Salt Lake Việt Nam.
Thì gái Salt Lake Việt Nam á
thì mình không biết nhiều, nhưng mà mình biết nhiều nhất là bà xã mình, bà không có vỏ. Mất rất là may, lucky, mình lucky. Bà là gái Bình Định nhưng mà không có vỏ. Còn mà những cái người mà con gái Việt Nam á mà ở tiểu bang này á, nói cho ngay dân số Việt Nam mình ở đây thì chỉ có 10.000 thôi, mà nó rải rác nhiều lắm. Nó rải rác những cái thành phố lớn như Salt Lake City hay là cái nơi mình ở đây, West Valley, thung lũng miền Tây thì rải rác, mình không có biết được. Nhưng mà gái Bình Định thì mình chỉ biết bà xã mình ở đây thôi.
Thì trên đài anh nói vậy thôi chứ làm sao mà hỏi thêm anh được. Chẳng lẽ anh khai là ngoài gái Bình Định ra thì anh còn biết gái Huế hay là gái
cái đó mình chỉ nói chuyện riêng với Liêm thôi.
Vâng, nhưng mà như anh nói đó, ở trên tiểu bang Utah là hiện giờ cái dân số cộng đồng người Việt mình khoảng chừng 90.000 người thôi. Thì đúng như rồi. Vậy là chứng tỏ là vùng này cũng là nơi mà đất lành chim đậu cho người Việt mình. Mặc dù hiện giờ con số vẫn còn khiêm tốn, thì xin anh nói thêm về tiểu bang Utah theo cái khía cạnh là nó có những cái gì thích hợp với người Việt mình về văn hóa cũng như nói chung về người Việt, để ai đó mà tò mò muốn lên đó kiếm người bạn đời là ở trên Utah và ở định cư trên đó luôn thì họ cũng biết thêm. Thì xin mời anh.
Tôi ở đây 30 năm thì cái lần trước mà mình nghe Nhã Quyên nói là 30 năm trước có người cousin mà đưa Nhã Quyên đi câu hay là đi đâu đó rất là buồn, là đúng. Cái đó là đúng. hồi xưa cái hồi mình mới qua Utah, mình hay nói giỡn với bạn bè mình đó, mày biết tại sao tao thích Utah không? Tại vì mỗi lần tao bước ra khỏi Utah là tao vui liền. Chứng tỏ là nó rất buồn. Tại vì hồi đó mình chưa có internet, mình chưa có mạng xã hội, thành ra mình không có biết những cái nơi đẹp của cái tiểu bang mình ở. Cái mình đi đâu thì mình cũng đi theo người ta, rồi người ta cầm cái cuốn Atlas á, người ta đi. Tức là chỉ theo cái bản đồ đi thôi, chứ mình không có biết những cái nơi khác nhiều. Đó, bây giờ thì 30 năm sau thì nó hoàn toàn nó khác rồi. Thì nó có nhiều cái hấp dẫn, những cái cảnh đẹp hay bất kỳ cái gì anh chỉ cần lên anh Google một cái là nó ra hết. À, vừa rồi á, 2 năm liền thì cái tạp chí US News and World Report á, 2 năm liền nó xếp Utah là đứng thứ nhất. Vì cái lý do gì? Thì nó dựa theo những cái tiêu chí là giáo dục, rồi cơ hội đầu tư, cơ sở hạ tầng, kinh tế, rồi vấn đề tội phạm, rồi vấn đề về healthcare, cũng như là cái môi trường đầu tư. Thì như Liêm về cái môi trường đầu tư á, thì Liêm vừa rồi Liêm cho biết là một cái hãng gì liên quan tới cái việc làm của Liêm ở Cali đó, thì nó đang nhắm về trapper của Utah, là vì ở đó nó có chính sách ưu đãi về thuế và cái mặt bằng. Đó là riêng mình nói về cái vấn đề cái môi trường đầu tư. Mà cái mà tôi để ý nhất, những người Việt Nam mà muốn qua Utah ở là vào vấn đề giáo dục. Tại vì cái giáo dục ở đây á, cái môi trường nó rất là, nó kêu là teacher friendly, nó thân thiện với cái tầng lớp giáo viên ở đây. Và nhờ như vậy đó, cái chất lượng giáo dục nó rất là khá. Ở đây nó có hai cái trường, là một cái trường là đại học U of U, các em ở Việt Nam qua U of U rất là nhiều. Thì ngoài ra nó còn có một cái là SLC, tức là Salt Lake Community College, hai cái nó hỗ trợ cho nhau, thì nó đào tạo ra một cái tầng lớp coi như là có kiến thức, vừa đáp ứng cho cái nhu cầu trung bình, tức là tech, và đáp ứng cho cái nhu cầu cao hơn, ví dụ như là nha sĩ hay bác sĩ gì đó, thì cả hai nó đều đáp ứng được. Đó là cái lý do mà tại sao các cái công ty nó mua về đây nhiều lắm, vì nó muốn cần nhân lực là nó có sẵn. Và chính cái điều đó, hai cái nơi đó nó phối hợp với nhau, thì nó đẩy cái tỷ lệ mà những người trưởng thành á, mà có bachelor là gần 50%. Thì cứ trung bình, những người mà trưởng thành ở đây á, cứ trung bình 10 người là có 5 người họ có bằng 4 năm. Thì tôi thấy gia đình tôi hay là gia đình những người Việt Nam gần gần ở đây, tôi thấy đứa nào mà nó khoảng 22, 23 tuổi, 24 tuổi là tụi nó có bachelor hết trơn à. Phần lớn là như vậy á. Tôi thấy cái điều đó rất là đáng mừng. Vì như vậy á, thì nó có tương lai hơn. Đó, nó định hướng được nhiều cái hướng đi mà mình không có phải lo lắng nhiều nữa.
Vâng.
Hello, không biết là anh Vinh còn trên đường dây không ạ? Hello.
Chắc là
hello. Xin mời anh Liêm tiếp chuyện trong lúc cho Nhật Quyên nối kết lại đường dây với anh Vinh ạ.
Vâng, nhưng không biết là anh Liêm nghe anh
hello, Vinh. Anh Liêm.
Đây, Liêm đây.
Vâng, anh Liêm. Okay. Lúc nãy nghe Nguyên Hoàng nghe anh Vĩnh ca ngợi khoe là đất Utah là nơi mà nhiều công ty đổ về, lý do là vì ở đây là trình độ học vấn dân rất là cao, cứ khoảng 50% là người ta có trình độ đại học. Thì không biết anh Liêm nghe vậy anh có lo không, chứ Nguyên Hoàng cũng lo ở chỗ là mình mà đi tán gái đó mà trúng cái trên những cái nơi mà con gái mà học hành cao quá cũng khó tán, phải không anh? Bởi vì cái tán gái là thường thường mình phải nói xạo, mà nói xạo gặp những cái người mà có trình độ đại học như vậy thì chắc cũng khó.
Dạ vâng, không biết anh Vinh.
Anh Vĩnh.
Anh Vĩnh còn trên đường đâu? Dạ, xin mời
dạ,
anh.
Đang
dạ, xin có lỗi.
Vâng, trong lúc anh vắng mặt thì Nguyên Hoàng có hỏi anh Liêm, thì bây giờ hỏi lại anh Vĩnh, là vừa rồi anh mới dạ. nói đó là trên Utah là trình độ dân trí rất là cao, cụ thể là ai cũng hầu như là có bằng đại học. Thì
không,
Nguyên Hoàng lo là mấy cô
nó
mà
khoảng,
có học cao như vậy
48% thì những vâng. người trưởng thành. Cái đó mình có thể search trên Google được. Cái đó mình có thể search trên Google.
Vâng. Nhưng mà học cao như vậy, ông bà mình Việt Nam mình hay lo xa là con gái mà học cao quá là ế chồng, thì xin anh nói sơ qua là tỷ lệ mà hôn nhân phụ nữ trên đó có chồng là có cao không anh?
Ở đây á, nó có một cái mà mình thấy dễ thấy nhất á, là cái người phụ nữ mà họ theo cái đạo Mormon á thì họ đẻ nhiều lắm và ít có ly dị. Dạ. Thế cái tỷ lệ ly dị Utah thì nó thấp. Phải nói thẳng là nó dưới 50%. Nha. Và cái đặc điểm mà ai cũng thấy là ở đây những người Mormon họ chịu đẻ lắm, rất là chịu đẻ.
Vâng, và cái đó là nó hợp với văn hóa mình ha.
Dạ.
Vâng,
thì như anh thì cái người vợ Mormon họ ở nhà họ dạy con chứ có một số họ không có đưa đến trường mà nó kêu là homeschool. Vâng. Nó dạy ở nhà rồi cuối năm nó đi thi cái gì đó, nó lấy cái trình độ tương đương với cái lớp nó học. Dạ. Yeah.
Vâng, thì như vậy thì chắc anh Lêm nghĩ sao? Anh thấy như vậy thì có với những người đàn ông mà đi kiếm vợ á, thì anh Lêm nghĩ là có Việt Nam mình, đàn ông Việt Nam mình có nên lên Utah để kiếm vợ không anh?
Vì đang suy nghĩ nếu mà những cái chỗ làng đa thê đó không biết mình vô mình cũng khai xin đạo Mormon rồi mình có được hưởng quy chế mà đa thê không? Thì vô trong đa thê kia người ta kiếm được mấy chục người. Thì kiếm được hai ba người cũng được tới.
Cái vấn đề đa thê nó có như thế này này. Thì năm 1890 á, là cái ông chủ tịch cái giáo hội Mormon này á, ổng đã coi như là xếp cái vấn đề đa thê nó qua một bên rồi, ổng không có công nhận cái điều đó nữa. Tức là hơn 100 năm rồi. Rồi sau đó đó, khoảng năm 1935 á, lúc đó chính quyền tiểu bang nó mới lên tiếng và nó đặt cái vấn đề đa thê ra ngoài vòng pháp luật. Thì kể từ đó cái nhóm mà nó kêu là cái nhóm mà cực đoan á, cái nhóm bảo thủ của trong cái giáo hội đó, nó bị khai trừ thì nó phải đi kiếm chỗ để tị nạn. Thì nó đi từ Salt Lake, nó đi xuống tuốt ở dưới cái biên giới giữa Utah với Arizona, coi như là tận cùng bằng số của Utah luôn á. Nó đi kiếm hai cái thành phố này nó rất gần nhau, tức là Hilldale là của Utah và Colorado City là nó lại thuộc Arizona. Thì hai cái thành phố đó nó cách nhau chỉ có 4 mile thôi. Hai thành phố rất là gần nhau và hai cái thành phố đó là những cái người Mormon đó, họ chăn nuôi. Họ ở cái đó là vùng sa mạc cao. Thì cái nhóm mà cực đoan đó nó mới xuống với hai cái thành phố đó, nó kêu gọi, nó thành lập một cái cộng đồng, nó kêu là Salt Creek, là những cái người mà muốn đa thê.
Sao anh gọi đa thê là cực đoan anh? Mình đàn ông với nhau mình nói dùng từ đó nặng quá anh.
Cực đoan là vì tôi dịch ra từ cái chữ fundamentalist của LDS á, tức là Mormon mà bảo thủ cực đoan đó.
Được, truyền thống, gọi anh dùng cái từ là truyền thống nhưng nghe nó
truyền thống cũng được. Vâng. Nhưng mà bây giờ có một điều nó lạ, tôi không hiểu là mặc dù nó đã xếp cái vấn đề đa thê đó vào cái vấn đề hình sự rồi, tức là nó cấm, nhưng mà mới năm 2020 đây á thì quốc hội của Utah nó kêu là decriminalized, tức là nó phi hình sự hóa, nó không có cho vấn đề đó là nặng nữa, mà nó nói vui lắm, nó xếp cái tội mà đa thê nó ngang giống như là cái traffic ticket vậy.
Vậy
như là bị vi phạm bằng lái xe, nó có chứ là nếu mắc nhắm
rồi anh,
để cho mà người ta ấy
vậy mới hợp tình chứ đời mà cứ nói lý như vậy đâu có được.
Hàng chi anh Liêm, anh cứ đi hỏi cái đó không à, không biết. Vâng. Anh có mục đích gì mà cứ hỏi hai cái thành phố đó. Sao hồi đó đi Zion không chạy xuống thêm một tiếng nữa là tới Hilldale rồi.
Thì không biết là... lúc đó không biết chứ biết là cũng đã đi rồi. Lần sau đi Zion là chắc phải ghé
mà đó. Nó được đó, vừa đa thê mà vừa có rượu, thử rượu, cái kỹ nghệ làm rượu ở đó rất là nhiều. Tức là được hai cái luôn ha, vừa gái vừa rượu, Liêm hợp quá rồi.
Trời, anh Liêm làm thơ đấy anh. Có hai thứ đó là... nhưng mà...
Không, nhưng mà đều thực sự ra là... Thì bây giờ đi mới thấy là những cái tiểu bang như là Utah với lại Arizona rất là cảnh rất là đẹp. Nó là những cái cảnh thiên nhiên rất là hùng vĩ và nó nhiều cái nơi đẹp lắm. Chứ cũng không đến nỗi mà buồn chán giống như Nhã Quyên nói ngày... Có lẽ nói về vấn đề đô thị sinh hoạt.
30 năm trước Nhã Quyên nói cái điều đó là đúng. Vì hồi đó mình chưa biết gì hết. Không có mạng, không có cái gì hết. Không có search được. Còn bây giờ giống như Moab ấy, vừa rồi giống như tuần trước mình đi Moab là mình phải mua cái pass trước cả tháng trời, cái tên của mình lái nó phải map với cái license plate nó mới cho vô, rồi phải theo đúng cái khung giờ nào nữa, tại vì nó quá đông đi sau cái đại dịch á, người ta không có biết làm gì, người ta đi du lịch rồi người ta file down ra Moab với là Zion với Pride, nó đi quá là đông. Xếp hàng lúc hôm mà Liêm về lại Florida rồi tụi mình tới nơi xếp hàng đúng một tiếng đồng hồ mới vô tới cái cổng.
Vâng, đúng là anh Liêm mời được anh Vĩnh vào chương trình rất là hay, chứ những cái điều mà anh Vĩnh vừa trình bày đó, mình lên Google mình tìm chưa chắc đã thấy phải không anh Liêm? Đó thì nhất là cái chi tiết á, muốn đi họ nói trai khôn tìm vợ chợ đông đó, thì mình trai khôn mình phải hỏi cho đúng người, thì hỏi anh Vĩnh đúng là anh chỉ đường, là đúng là rất là chỉ đường cho hưu chạy rất là đúng, tức là phải đến cái hai cái thành phố sát từ bang Arizona.
Hildale là
nghe cái tên đọc ra là mình biết rồi rồi.
Hildale á là của Utah, nó từ Zion Canyon đi xuống có 1 tiếng thôi. Xuống đó là vừa có nhiều vợ và được uống rượu nữa. Xong rồi mà nếu mà chán ở Utah rồi á,
bữa nào mình đi ăn chiến rồi.
Đúng anh, chắc hè này phải lên hỏi thử.
Không, mình xin đi phỏng vấn thôi. Mình chỉ là phỏng vấn coi như tiếng cho Đài Sài Gòn Đà Lạt thôi, chứ còn những chuyện kia mình đâu có chưa có tính toán chuyện đó, mình đi về phỏng vấn thôi.
Vâng, không nếu mà chị nói trong là mình đi ngắm cảnh, như anh Liêm nói là phong cảnh Utah rất là đẹp, thì mình lên đó ngắm cảnh rồi nhân tiện mình đi ngang qua cái thành phố đó thôi anh, phải không anh? Không, nhưng bây giờ Nguyễn Hoàng xin trở lại anh là nói về anh nói là vấn đề giáo dục. Anh nói là vấn đề giáo dục ở tiểu bang Utah rất là tốt, thì xin anh nói thêm là tiểu bang có ngân sách gì trợ giúp cho chuyện học hành, nhất là đại học con như
đây. Khi mà tôi dòm trong cái giấy thuế nhà đó, cái property tax đó, tôi mới thấy là hết 50% là nó cho school district. Nó khủng khiếp tới cái mức đó, tức là tôi thấy hai cái, trường học và thư viện, là bao mấy chục phần trăm nó vô đó rồi.
Vâng, đó, vậy cũng gai ha.
Tax đó.
Như vậy là mình mà muốn làm dân homeless để khỏi trả thuế bất động sản mà lại vừa muốn kiếm vợ chắc là khó, phải không anh?
Bây giờ homeless ở đây á, thì nó ít là vì mùa lạnh chịu không nổi, nó phải chạy qua California hoặc là Portland, Oregon, nó vừa được có tiền mà nó vừa được thoải mái chơi bời nữa, còn cái tiểu bang này lạnh quá homeless chịu không nổi.
Vâng, thì như anh nói là anh Vĩnh ở tiểu bang này được cũng được 30 năm, thì có nghĩa là anh cũng lấy vợ cũng lâu rồi, cho nên cái chuyện Nguyên Hoàng hỏi có lẽ anh cũng lâu ngày anh không để ý, nhưng mà thôi nhân tiện thì anh Nguyên Hoàng hỏi thêm, thì anh so sánh với con gái Việt Nam ở tiểu bang Utah với con gái Việt Nam ở bên Cali chẳng hạn đi, thì anh thấy là cô bên nào là xinh hơn anh, thưa anh?
Nếu mà so sánh kiểu đó thì nó hơi phiến diện, tại vì mỗi cái người phụ nữ hay đàn ông gì cũng vậy, nó có cái background nó khác nhau. Nhưng mà tôi thấy phần đông khi mà các em ở Việt Nam mà nó qua đây á, nó rất chịu học và nó chịu đi làm nữa đó. Nó tôi thấy nó đi làm các cái tiệm ăn hay là các cái chợ rất là nhiều. Thì nếu mà mình nói về so sánh á, thì cái môi trường ở đây á, nếu mà muốn cái như là đua đòi á, thì nó cũng khó lắm. Tại vì sao? Ở đây người ta sống đơn giản lắm, gần gũi với thiên nhiên, rất là đơn giản và gần gũi với thiên nhiên, là vì ở đây outdoor, cái activity outdoor nó quá nhiều luôn. Anh muốn cái gì cũng có, núi tuyết có, sông hồ có, rồi như cái địa hình nào hình như ở Utah này nó cũng có hết. Bởi vậy cái ông mà có cái ông đi du lịch 40 tiểu bang thì rốt cuộc ông xếp 4 tiểu bang đầu tiên là Utah, Colorado với là Cali và Arizona. Thì ông nói là Utah nó hội tụ nhiều cái địa hình khác nhau mà những nơi khác nó không có. Đó. Bây giờ trở lại vấn đề anh nói so sánh. Thì tôi chỉ tập trung vô cái vấn đề giáo dục. Thì ở đây cái môi trường giáo dục nó rất là tốt. Tội phạm nó ít. Nó không có băng đảng, và cái vấn đề mà bon chen về hàng hiệu hàng đồ tôi thấy cũng hiếm lắm, tại vì tôi sinh hoạt ở đây mấy chục năm rồi, tôi thấy mỗi ngày Tết á thì bà con tụ tập lại khoảng 500-700 người, họ sống cũng bình dị lắm, không có đua đòi nhiều, xe cộ thì cũng bình thường thôi chứ không có. Nhưng tôi chiếc xe mười mấy năm rồi tôi cũng đâu có đổi đâu, ở cái nhà cũng 30 năm chưa có đổi. Và mình thấy mình ở cái thành phố này nó yên tĩnh 30 năm tôi cũng chưa thấy cái gì xảy ra. Đại khái là nó như vậy.
Thì đúng là hay của anh ha. Có lẽ là phải nói là mình nên có thêm một chương trình khác, nên tìm hiểu hơn về tiểu bang Utah, bởi vì bằng chứng là như anh Vĩnh đã ở đây 30 năm, là đất lành chim đậu, có nghĩa là sống ở đó rất là hợp thì anh mới ở lâu được, chứ anh muốn đi tiểu bang nào không được, phải không anh?
Một số họ mua về những cái thành phố lớn hơn và nhà nó đẹp hơn, nhà nó to hơn, nhưng mà nó ngay tại vì mình ở đây, nhà mình đây, nhà bà má vợ mình sát bên, rồi nhà đứa em trai sát bên nữa, ba căn nó liền với nhau. Và nó gần những cái chỗ như mình đi tập gym thì 10 phút, mình hồi xưa mình đi làm 15 phút. Nó quá tiện lợi đi, mình không có mất thì giờ nhiều, thành ra mình enjoy cái đời sống nhiều hơn, cái thời gian mình enjoy cho cái đời sống nó không có phí phạm cái thời gian mà bị kẹt xe hay cái gì đó, mình không có bị phí phạm cái thời gian đó. Thành ra bây giờ mình về hưu rồi thì mình có thì giờ mình giúp đỡ con cháu, đưa đón con cháu đi học, đi bơi, đi đánh đàn, đi trượt băng. Cái đó nó rất thuận tiện như mình, vì gần không à. Rất là gần.
Vâng.
Liêm qua đó, mình chở Liêm đi đánh pickleball gần ngay nhà con trai mình đó, thì có 10 phút à.
Vâng. Vâng, có một câu hỏi nữa để trước khi kết thúc chương trình. Thì chúng ta cũng biết là cái văn hóa Việt Nam của chúng ta, cộng đồng người Việt chúng ta ở đâu, gì thì không nói, nhưng phải có cái chợ Việt Nam, phải không anh Liêm? Thì đó, thì đúng. Xin anh cho biết là ở trên Utah chợ Việt Nam nó như thế nào anh?
Chợ Việt Nam á, nếu mà tính từ nhà tôi á, mà ra cái đường kính khoảng 5 mai á, là nó có 4 cái chợ. Và cái chợ nào nó cũng khá lớn. Thành ra phải nói là hơi dư. Hồi trước là nó 5-6 cái lận, nhưng mà nó 2 cái nó hoạt động không nổi, nó phải đóng. Bây giờ còn 4 cái là cũng dư sức rồi. Nhà tôi đi ra khoảng 7 phút rồi, 8 phút, rất là gần. Cái chùa thì cách nhà tôi có đúng 1 phút. Cái chỗ làm của bà xã tôi á, hồi trước á, đi có 3 phút rồi. Nói chung là cái gì đó cũng gần gần mà nó thuận tiện lắm.
Vâng.
Cái commute nó rất là good. À, rồi mới đây có một cái chợ H-Mart của Đại Hàn rất là lớn, chợ nó lớn quá mà nó hơi xa nhà mình tí thôi mà đi cũng khoảng 20 phút, thỉnh thoảng mình đi thôi. Thì nói chung là chợ Á Đông hay là chợ Đại Hàn cái gì thì nó cũng có đáp ứng đầy đủ. Rồi cái mới đây thì nó có cái Chinatown á, bây giờ nó đủ thứ trong đó hết, Đại Hàn, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam. À, rồi đủ thứ nhà hàng ấy. Thành ra du khách thì cũng hay tới đó. Cách đây khoảng 15 phút thôi, không có nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vĩnh cũng như là anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Có lẽ là nếu mà ai mà thích cái sự, đời sống bình dị, Nhã Quyên thấy chú Thà nó có vẻ, tại vì Nhã Quyên sống nhiều thành phố, nhiều tiểu bang, thấy Utah giống như một cái làng quê rất là yên tĩnh. Ai mà không thích party nhiều, Nhã Quyên nghĩ chắc về già cũng sẽ về Utah. Còn nếu mà ai thích cái hơi, cái weather, cái mùi, giống như là cái mùi nhìn khi mà chạy trên đường thấy cái vẻ loang loáng nước trong những ngày trời nắng nóng, thì Nhã Quyên nghĩ là Florida. Nhã Quyên cảm giác khi mà lái xe trên đường Florida và thời tiết thì Nhã Quyên lại thấy nó giống Sài Gòn, vào cái thời tiết nó giống Sài Gòn nhiều hơn. California. Dạ vâng, nhưng mà về California thì party nhiều quá. Chỉ California thì Nhã Quyên chỉ thích là về đó ăn uống thôi. Còn những cái sự xô bồ California, nhiều người thích California vì thứ nhất là thời tiết, thứ hai là chắc anh Liêm ở California xin được những cái chương trình, phải không anh Liêm? Dạ vâng, cho nên nếu về đó nào mà nếu mà còn Nhã Quyên thấy Texas, nếu mà anh nói 20 phút ở Utah nó xa, thì Texas là nơi mà có lẽ là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ, tại vì nằm ở trên đất liền. Còn là tiểu bang Texas trên đất liền thì tiểu bang Texas lớn nhất, cho nên Nhã Quyên thấy lái xe đi chỗ nào cũng xa ở Texas. Nhưng mà Texas Nhã Quyên thấy là cũng là một nơi cũng không quá. Nói về cộng đồng người Việt thì cũng cũng có nhiều chợ, nhiều nơi để sống ở tại Texas, nhưng mà cảnh đương nhiên thiên nhiên là ở Utah hoặc Colorado thì nói về núi thì rất là hùng vĩ. Cảm ơn anh Vĩnh, anh Liêm một lần nữa, xin mời hai anh.
Bùi Liêm xin cảm ơn anh Bùi Vĩnh tham dự ngày hôm nay, thì hy vọng có nhiều bạn bè cũng nghe cái chương trình ngày hôm nay nữa, thành ra để hiểu biết thêm cái Utah Salt Lake City. Thì Bùi Liêm rất là cảm ơn Nhã Quyên với lại anh Nguyên Hoàng cũng điều hợp chương trình hôm nay. Xin mời anh Bùi Vĩnh.
Để kết thúc cái chương trình này thì mình có một cái suy nghĩ như thế này. Chương trình này rất là hay, gần như nó giống như là giới thiệu về du lịch các cái địa điểm ở trên nước Mỹ này. Thành ra đây cũng là một cái dịp mình giới thiệu với bạn bè những cái điểm chính. Ở đâu thì nó không có cái hay, cũng có cái dở, chứ không phải là không có. Đương nhiên ở đây thì thời tiết mùa đông nó lạnh lắm. Ai mà tới đây đi làm mà buổi sáng mà cào tuyết là sợ lắm, không có dám đâu. Và có cái này mình cuối cùng mình muốn nói nha, mình cảm ơn Texas rất là nhiều. Vì sao? Vừa rồi TI, tức là Texas Instrument, đầu tư vô cái thành phố Lehigh, cái mà mình gọi là Silicon Loop á, đầu tư vô 22 tỷ đô la. Đây là một con số chưa bao giờ mình thấy một cái tiểu bang khác mà đầu tư vô nhiều như vậy. Cái điều đó rất là tốt. Nó thúc đẩy kinh tế của cái thành phố Lehigh này lên nhiều lắm. Thành phố bây giờ nó rất là nhiều startup nó vô đằng này. Ok, thôi thì cảm ơn Nguyên Hoàng, cảm ơn Nhã Quyên cũng cho mình một cái cơ hội để mà đề cập tới những cái vấn đề của tiểu bang Utah. Xin cảm ơn.
Dạ, xin kính chào.